Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 20 tháng 4 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Dư luận xã hội nói gì về lỗ hổng nghiêm trọng trong chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay? Ý kiến chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về việc chính quyền thu hồi đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp kinh doanh. Cuộc đấu tranh gian khó cho nhân quyền Việt Nam vì chính quyền liên tục đàn áp những người đấu tranh dân chủ. Một đời sống người Việt kỳ này giới thiệu Hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, bà Trung tá Nguyễn Thị Hành Nhơn, người vừa từ trần ngày 18 tháng 4 vừa qua. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức trong ngày.
Diễm Thi và Cát Linh mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Cuộc đối thoại dự kiến giữa nông dân xã Đồng Tâm và Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, đã không diễn ra theo yêu cầu của ông Chung. Báo chí Việt Nam cho hay là ông Nguyễn Đức Chung đã gửi giấy mời đến các cán bộ và nông dân xã Đồng Tâm đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức vào chiều ngày 20 tháng 4 để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng giam giữ con tin từ ngày 15 tháng 4 cho đến nay. Thành phố Hà Nội đã cho 3 chiếc xe xuống xã Đồng Tâm để chở những người đại diện của dân lên gặp Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại huyện Mỹ Đức, cách đó 20 cây số. Nhưng theo ghi nhận của các phóng viên trong nước, thì người dân không chấp nhận mà yêu cầu các lãnh đạo thành phố xuống xã Đồng Tâm để gặp họ.
Đến 6 giờ 40 chiều, thì một quan chức huyện Mỹ Đức xác nhận với báo chí rằng 3 chiếc xe của chính quyền đã rời khỏi xã Đồng Tâm, mang theo những người đại diện Đồng Tâm. Theo tin của báo Tuổi Trẻ, thì ông Trung và các cán bộ xã Đồng Tâm bắt đầu nói chuyện với nhau vào lúc 6 giờ 50 chiều. Tuy nhiên, trong số những người đến Ủy ban huyện Mỹ Đức, không có đại diện của nông dân, mà chỉ là cán bộ xã mà thôi. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 20 tháng 4 bị báo chí chất vấn về vụ Đồng Tâm. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cho biết là các cơ quan chức năng Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Bên cạnh đó, bà cũng nói rằng chính quyền sẽ xử lý nghiêm những hành động vi phạm pháp luật.
Xin được nhắc lại là vụ khủng hoảng Đồng Tâm bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, sau khi 4 nông dân bị bắt giữ khi biểu tình chống việc cấp đất của xã cho công ty Viettel của quân đội. Đáp trả lại, dân chúng đã bắt giữ 38 cán bộ xã và các nhân viên công an an ninh. Đến nay, 4 nông dân đã được về nhà. Phía dân chúng cũng đã trả tự do cho 15 con tin. Nhưng theo các nguồn tin khác nhau, thì hiện nay nông dân xã Đồng Tâm vẫn canh gác cẩn mật làng xóm, không cho người lạ xâm nhập, mặc dù họ đã cởi mở hơn khi cho phép báo chí trao đổi với họ để đưa tin.
Gần 1.000 người, gồm công an và lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi 14 mẫu đất tại thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Tin được truyền đi trên trang cá nhân của Facebooker Thái Văn Đường vào khoảng 6 giờ chiều ngày 20 tháng 4. Những hình ảnh và video clip do người này đăng tải cho thấy rất nhiều cảnh sát cơ động mang khiên trắng và đội mũ bảo vệ tập trung vào khu đất của thôn Vọng Đông. Cũng từ nguồn tin này, vào ngày 19 tháng 4 năm 2017, chính quyền đã cử nhiều công an về làng và dọa vào 6 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 4 2017 sẽ cưỡng chế. Nhưng do tình hình dân căng thẳng, chính quyền dùng biện pháp mời dân đến họp để thương lượng. Sau đó hơn 500 cảnh sát cơ động vào cưỡng chế người dân mà không có thông báo. Tin cho biết có người già bị ngất và gãy tay, có số người bị bắt lên xe với lý do quay phim, chụp hình.
Em chỉ nắm được cái chuyện là họ đưa gần 1.000 lực lượng vào để cưỡng chế và bà con thì cũng đã cắm chốt, cắm lều dựng bạc ở ngoài cái chỗ đất bị thu hồi đấy cũng được rất là nhiều ngày nay rồi. Thế và bà con mua sẵn cả mấy cái quan tài để và đã đốt hương sẵn để ở ngoài đó. Thế và khi mà lực lượng vào thì có đánh thương một cụ già và đánh gãy tay một người dân nữa, bắt bớ đi khoảng độ hơn 10 người quay phim chụp ảnh.
Theo nội dung ghi trên trang cá nhân của Thái Văn Đường, thôn Vọng Đông có khu ruộng tên là Đồng Cốc với diện tích là 14 mẫu, tương ứng với 5.040 m². Đây là khu ruộng tốt nhất của thôn với sản lượng cao so với các khu ruộng khác. Chính quyền cấp xã và các tổ chức liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng nhiều lần yêu cầu người dân bàn giao số đất trên, nhưng người dân không đồng ý, với số tiền đền bù là 21.000 đồng/m².
Sáng thứ Năm 20 tháng 4, công an ở Phú Quốc, Kiên Giang đã bị ném bom xăng khi đến thu hồi đất của một hộ dân ở Gành Dầu, Bãi Dài. Đó là đất của ông Nguyễn Văn Bé ở ven Bãi Dài, mà theo lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gành Dầu, bà Lê Thị Hằng, thì phải thu hồi để làm bãi tắm công cộng. Bà Hằng cho biết, khu đất này được tiền đền bù thấp hơn một hộ dân khác 200 triệu đồng là do diện tích đất trại của ông nhỏ hơn. Chủ hộ Nguyễn Văn Bé và người nhà đã phản ứng bằng cách ném chai lọ có chứa xăng vào lực lượng cưỡng chế khoảng 100 người. Tin nói sau khi được thuyết phục thì ông Nguyễn Văn Bé bằng lòng giao đất, tuy nhiên yêu cầu hỗ trợ 500 triệu đồng của ông không được chấp thuận. Bà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gành Dầu ở Phú Quốc giải thích là nếu làm theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Bé thì các hộ dân khác sẽ khiếu nại.
Xin được nhắc lại, 70% đơn khiếu nại lên Quốc hội đều liên quan đến các vấn đề về đất đai, là thông tin được trưởng ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đưa ra trong buổi họp ngày 17 tháng 4 vừa qua ở Quốc hội. Đây là cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 sắp tới, và bà Nguyễn Thanh Hải cho biết mỗi tuần ban dân nguyện nhận được khoảng 500 đơn. Trong đó số lượng khiếu nại việc cưỡng chế trưng thu mặt bằng, đền bù đất đai chiếm 70%. Bà Nguyễn Thanh Hải còn đề nghị là báo cáo tiếp dân cũng như xử lý đơn khiếu nại nên được trình bày tại hội trường Quốc hội thay vì chỉ thảo luận tại Thường vụ Quốc hội và gửi đến đại biểu Quốc hội như hiện nay. Theo bà trưởng ban dân nguyện này, quá trình giám sát cho thấy nhiều bất cập, có tình trạng né tránh tiếp dân, không nghiêm túc trong việc thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại ở địa phương, dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự ngay tại địa phương đó.
Một số người dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 4 đã kéo nhau đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để biểu tình, đòi bồi thường thỏa đáng do thảm họa môi trường mà Formosa gây nên. Mạng Việt Nam Thời báo dẫn nguồn tin riêng cho biết, đây là lần đầu tiên người dân xã Xuân Hội đứng lên biểu tình. Họ mang theo thuyền, thúng và ngư lưới cụ đến Ủy ban xã để phản ánh rằng, người không đáng được nhận đền bù thì lại được đền bù, còn người đáng được nhận thì lại không được nhận, và cho rằng danh sách đền bù không minh bạch. Tin cho biết thêm là cuộc biểu tình lần này không có sự can thiệp của an ninh và các cán bộ xã đã lẩn trốn, chỉ cho lãnh đạo cấp thấp ra đối thoại với dân. Cuộc biểu tình được cho biết là kết thúc lúc 12 giờ. Xã Xuân Hội nằm cách nhà máy Formosa khoảng 100 km. Được biết, trước khi xảy ra thảm họa nghề biển, thì vùng này rất phát triển, người dân có cuộc sống khấm khá. Nhưng từ khi xảy ra thảm họa thì đời sống của bà con lâm vào cảnh khốn khó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay lên tiếng khẳng định chủ trương hợp tác với Hoa Kỳ trong các hoạt động thực thi pháp luật trên biển. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ vào ngày 20 tháng 4 về việc Hoa Kỳ sắp chuyển giao cho Việt Nam tàu tuần duyên đã qua sử dụng USCGC Morgenthau, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng nói chủ trương của Việt Nam là hợp tác với các nước nhằm mục đích nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, hỗ trợ ngư dân và góp phần vào hoạt động hợp tác giao lưu quốc tế. Bà Hằng cho biết Việt Nam và Mỹ đã thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện, trong đó có việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển hai nước. Trước đó, hôm 13 tháng 4, trang Hợp tác An ninh Quốc phòng của Mỹ đăng tin Hoa Kỳ chuẩn bị chuyển giao cho Việt Nam tàu tuần duyên USCGC Morgenthau đã qua sử dụng cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa. Việt Nam trước đó đã đề nghị mua lại 3 tàu tuần tra của Mỹ, nhưng con số được phía Mỹ đồng ý chỉ là 1 chiếc, và quyết định này được phê duyệt vào tháng 10 năm ngoái. Chiếc USCGC Morgenthau vừa được đưa ra khỏi biên chế hôm 18 tháng 4 vừa qua. Tàu này được Mỹ đưa vào sử dụng vào tháng 3 năm 1969 và là tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ 8.
Hai tàu của Hải quân Nga vừa đến Philippines vào ngày 20 tháng 4 để tham gia diễn tập với phía Philippines. Tàu Varia có tên lửa dẫn đường đi kèm với tàu chở nguyên liệu Petrance sẽ thăm Philippines 4 ngày. Theo Reuters, đây là lần thứ hai các tàu chiến Nga ghé cảng của Philippines trong vòng 3 tháng qua. Động thái này được coi là một phần trong chính sách ngoại giao độc lập mới mà Philippines theo đuổi kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền hồi năm ngoái. Tổng thống Duterte cũng đã từng lên tiếng chỉ trích đồng minh Hoa Kỳ và tỏ ý muốn thắt chặt quan hệ với Nga và Trung Quốc. Đại tá Luis Linsuna, người đứng đầu cơ quan quan hệ đối ngoại của Hải quân Philippines cho biết, Philippines hy vọng sẽ học được từ phía Nga thông qua các hoạt động tập luyện và giới thiệu các hệ thống trang thiết bị vũ khí hiện đại. Hoạt động của hai tàu Nga tại Philippines sẽ bao gồm việc diễn tập, các hoạt động thể thao và một buổi hòa nhạc tại công viên.
Philippines tiến hành mở điều tra về thông tin các tàu nước ngoài gần những đảo nhân tạo do Trung Quốc lập nên ở Biển Đông đã gây sự với các ngư dân Philippines. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, tướng Eduardo Ano của Philippines cho biết, quân đội Philippines đã nhận được những báo cáo tóm lược về việc một nhóm người Phi đã bị đuổi khỏi Union Bank gần bãi Javan ở Trường Sa. Một kênh truyền hình của Philippines trước đó cho biết, các ngư dân Philippines đã bị bắn, nhưng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Philippines sau đó lại nói là họ chỉ bị gây khó. Hiện giới chức Philippines đang tìm các ngư dân này. Những người này được cho là đã trở về đất liền. Phía Philippines khuyến khích các ngư dân trình báo sự việc với cảnh sát và giới chức tuần duyên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa có phản hồi gì về thông tin này.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cho hay Washington sẽ mở rộng quan hệ chiến lược, tăng cường hợp tác quân đội với Indonesia để phòng chống khủng bố, đồng thời nỗ lực giúp quốc gia đồng minh Đông Nam Á thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Joko Widodo tại Jakarta hồi trưa nay, Phó Tổng thống Mỹ nói rằng khủng bố là một trong những nguy cơ thế giới phải đối phó. Ông Pence không nói nguy cơ này thường do những phần tử Hồi giáo quá khích gây nên, nhưng ca ngợi Indonesia là một quốc gia Hồi giáo ôn hòa và được thế giới kính trọng. Ông cũng lên tiếng ca ngợi vai trò của tôn giáo khi nói rằng tôn giáo giúp mọi người đoàn kết với nhau. Phát biểu này và cuộc gặp gỡ diễn ra tại Jakarta giữa Phó Tổng thống Mỹ với đại diện các tôn giáo được xem là nhằm giải tỏa những nghi ngại mà người dân Indonesia đang có đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sau khi ông Trump đưa ra những tuyên bố và ban hành một số sắc lệnh bị chỉ trích là nhắm vào người theo đạo Hồi.
Về tình hình an ninh khu vực, Phó Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại điều ông đã nói trước khi đến Jakarta là nước Mỹ sẽ bảo vệ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tự nhận là có chủ quyền hầu hết các hòn đảo, bãi đá mà họ đang tranh chấp với những nước Đông Nam Á. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Jakarta và Bắc Kinh ở trong giai đoạn khó khăn sau những vụ tàu cá Trung Quốc bị Hải quân và tuần duyên Indonesia chặn bắt khi đánh bắt ở vùng đảo Natuna tại Biển Đông. Phía Trung Quốc nói đây là ngư trường truyền thống của ngư dân nước họ, nhưng Jakarta bác bỏ lập luận đó, nói rõ chủ quyền Natuna thuộc về Indonesia. Cũng cần nhắc lại cuối tháng 2 vừa rồi khi sang thăm Úc, Tổng thống Widodo có nêu ý kiến Hải quân Úc và Indonesia cùng tập trận hoặc tuần tra chung ở Biển Đông. Không rõ ý kiến này có được Tổng thống Indonesia nêu ra khi thảo luận với Phó Tổng thống Hoa Kỳ hay không.
Cũng tại Jakarta, Phó Tổng thống Pence loan báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch sang thăm Philippines và dự thượng đỉnh ASEAN. Trước đó ông Trump sẽ ghé Việt Nam để dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Nói với báo chí sau khi đến thăm văn phòng Tổng thư ký ASEAN ở Jakarta, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ giữa Mỹ với ASEAN, gọi đó là mối quan hệ mang tầm chiến lược, giúp phát triển, xây dựng an ninh để cả đôi bên đều có lợi.
Một loạt các cuộc tấn công bằng súng và lựu đạn xảy ra ở miền Nam Thái Lan làm hai người thiệt mạng, cho thấy căng thẳng trong đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực ở khu vực này. Tin này được một nhóm giám sát xung đột đưa ra hôm thứ Năm 20 tháng 4, đồng thời cảnh báo trước các vụ tấn công tương tự xảy ra trong tương lai. Bản tin của Reuters cho biết có 8 người bị thương trong 13 vụ tấn công hôm 19 tháng 4 ở các tỉnh Narathiwat, Pattani và Songkla của Thái Lan gần biên giới Malaysia. Vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm về các vụ tấn công vừa nêu. Các vụ tấn công diễn ra sau khi chính phủ Thái Lan bác bỏ đề xuất đàm phán hòa bình có điều kiện do một trong những nhóm nổi dậy chính là Barisan Revolution National gọi tắt là BRN, đưa ra trong tháng này. Ông Sirisampot Zippy Romsri, người đứng đầu nhóm giám sát độc lập Deep Sawat, nói với Reuters rằng BRN sử dụng bạo lực chứng minh khả năng tấn công phối hợp để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Trong cơ chế kinh tế thị trường, khi đồng tiền có thể chi phối được tất cả, thì đây là một lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng của luật đất đai hiện nay. Dư luận xã hội nói gì về vấn đề này? Anh Vũ trình bày.
Trong những ngày vừa qua, vụ việc người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội bắt giữ 38 cán bộ và nhân viên cảnh sát cơ động là tâm điểm của dư luận xã hội, cũng như các vụ việc trước đây đã xảy ra ở Tiên Lãng, Văn Giang, Cồn Dầu, v.v. thì vụ việc Đồng Tâm, Mỹ Đức hôm nay cũng chỉ là một vụ việc rất nhỏ nằm trong sự bất cập của chính sách sở hữu đất đai hiện nay. Trong một tâm trạng bức xúc, ông Hùng, một người dân ở quận Tây Hồ, Hà Nội, là nạn nhân của chính sách đất đai lên tiếng.
Cuộc sống của tồn tại nhiều năm, không thể chính quyền cứ lại chúng tôi, chính quyền đất này mình đã sinh ra, bài bài đó kể ra sinh ra đất mà. Có nghĩa là về luật pháp chúng tôi chưa đủ cái cách để luật pháp đất đai thì là thiếu trách nhiệm.
Theo luật đất đai năm 2013 đã khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trước phản ứng của dư luận xã hội cho rằng vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội trong những ngày vừa qua đã cho thấy sự sai lầm của luật đất đai năm 2013, đó là dù là luật pháp khẳng định đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhưng trên thực tế, người dân không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng. Do vậy, đất đai của họ có thể bị cướp bất kỳ lúc nào. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, nguyên viện trưởng viện IDF nhận xét.
Những chính sách về đất đai thuộc sở hữu toàn dân là một vấn đề hết sức sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam, và người ta đặt vấn đề là phải xóa bỏ cái chính sách sai lầm ấy của Cộng sản Việt Nam đi. Chính đáng tiếc, đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kiên quyết bảo vệ cái chính sách sai lầm đó là nguyên nhân sâu xa nhất, gốc rễ nhất, cơ bản nhất để gây ra tham nhũng, bất ổn xã hội, các cuộc khiếu kiện những người. Trong hàng chục năm nay, cái biểu hiện mấy ngày qua ở Đồng Tâm, Mỹ Đức chỉ là một cái biểu hiện nổi bật trong liên hoàn cái biểu hiện đã xảy ra suốt mấy chục năm qua mà thôi.
Lý giải nguyên nhân vì sao cả xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hơn 6.000 người dân phải thề giữ đất đến chết. Trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Mạc Văn Trang đã chỉ ra bất cập trong chính sách quản lý đất đai ở Việt Nam hiện nay. Theo ông, việc các nhóm lợi ích cấu kết với các quan chức tha hóa, đại diện cho nhà nước, người thay mặt toàn dân quản lý và phân bổ đất đai, đây là một lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng của luật đất đai Việt Nam trong cơ chế kinh tế thị trường khi đồng tiền có thể chi phối được tất cả. Ông có bình luận rằng, ở đây có nhiều khuất tất phi lý, các doanh nhân và số quan chức ký kết dự án với nhau thì làm giàu bất chính trên lưng người dân khốn khổ. Không những thế, người dân còn bị đàn áp, tù đầy, oan ức. Kinh doanh theo cơ chế thị trường thì phải thương thảo, thuận mua vừa bán chứ. Tại sao công an nhân dân, cảnh sát cơ động, thậm chí có lúc có cả quân đội nước lại đi đàn áp dân để giải tỏa, để cưỡng chế đất đai của người dân, để dâng cho các doanh nghiệp và các doanh nhân? Phân tích về thủ đoạn của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc cố tình duy trì chính sách đất đai hiện nay, điều mà theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga là thứ chính sách phản động và hại dân, ông nhận xét.
Trước khi nắm được chính quyền, học cân lực lượng nhân dân, thì họ như chính sách người ta có được. Đến khi nắm được chính quyền rồi, thì họ tước đoạt chính quyền đó của người nông dân. Và với cái chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý, mà nhà nước là ai, là chính những người lãnh đạo ấy, và tạo ra một cơ hội để họ biến họ cướp đất tư của người dân thành đất tư của họ, để họ biến đất công thành đất tư. Đấy là một cái lỗ hổng khủng khiếp mà bất kể một cái xã hội nào nói là lo cho dân không thể chấp nhận được.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Lào cũng cho biết thêm, đây không chỉ là sự bất cập đơn thuần trong chính sách, mà còn là sự đe dọa tới sự tồn vong của đảng cầm quyền và chế độ. Điều đó, theo ông, sẽ buộc họ phải sửa đổi. Ông cảnh báo.
Việt Nam có một câu tục ngữ rằng con dân sẽ nói cục quả. Người dân yếu mì, lừa mì đến thế nào rồi người ta cũng phát hiện ra cái sự thật mà người ta phải kết minh tiếng nói và người ta phải đứng lên đấu tranh. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái điểm yếu chí tử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tồn tại thêm nữa thì đích qua họ phải xóa bỏ cái chính sách này, bởi vì không thì cái chính sách phản dân như thế này sẽ bị nhân dân đẹp mà nhân dân cũng đẹp cả cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản nữa.
Theo tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thấy rằng chính sách quản lý đất đai hiện nay có vấn đề mâu thuẫn và xung đột trong lợi ích giữa các đối tượng trong xã hội, đồng thời là nguyên nhân chủ yếu gây nên các chính sách bất cập trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nông dân. Thách thức của những bất cập đó là nghiêm trọng, đòi hỏi nhà nước cần phải xem xét thay đổi các chính sách cho phù hợp với thực tiễn.
Liên tục chương trình, thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội liên quan đến việc thu hồi đất đai nông nghiệp để giao cho các doanh nghiệp kinh doanh. Việc thu hồi đất đai như vậy không phải diễn ra lần đầu tiên tại Việt Nam và diễn ra rộng khắp trên cả nước. Có thể kể ra những vụ tiêu biểu như Văn Giang, Đông Anh, Trình Nguyễn, Tiên Lãng. Ngoài ra, tại các cơ quan của Đảng Cộng sản và chính quyền trung ương ở Hà Nội, người ta thấy sự có mặt thường xuyên của những đoàn nông dân mất đất khắp nơi trên cả nước tụ tập về để kêu oan. Chúng tôi xin trích ý kiến của bà Phạm Chi Lan, một chuyên viên kinh tế xung quanh những vấn đề đất đai nông nghiệp tại Việt Nam. Bà Phạm Chi Lan từng làm Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cuộc trao đổi với chúng tôi diễn ra 10 ngày trước khi bùng nổ cuộc khủng hoảng Đồng Tâm. Kính Hòa thực hiện.
Cho đến hiện nay, đất đai tại Việt Nam theo nguyên tắc cộng sản công hữu về tư liệu sản xuất là thuộc về toàn dân. Người dân chỉ có một quyền gọi là quyền sử dụng đất. Các vấn đề tranh chấp đất đai, nhất là đất nông nghiệp, bắt đầu nảy sinh từ khi Việt Nam chấp nhận cơ chế thị trường. Một trong những lý do nảy sinh tranh chấp đất là quyền sở hữu đất đai là của toàn dân do nhà nước đại diện, nhưng trên thực tế có nhiều thành phần khác nhau trong xã hội khai thác đất đai. Vì lý do này, vào năm 2013, một số trí thức và chuyên gia Việt Nam đã đề nghị nhà nước Việt Nam thay đổi luật đất đai với sự công nhận nhiều loại sở hữu khác nhau, trong đó có sở hữu tư nhân. Bà Phạm Chi Lan là một trong số những người đề nghị đó.
Chúng tôi kiến nghị là trước hết là cho nông dân, trên nông nghiệp, để cho người nông dân họ được sở hữu trên mảnh ruộng của họ hơn là chỉ có quyền sử dụng đất. Và quyền sử dụng đất đó thì tuy luật pháp trao cho nhiều quyền, nhưng nó khá mong manh ở chỗ là nhà nước vẫn duy trì, vẫn giữ lại cái quyền thu hồi đất. Mà quyền thu hồi đất đó thì có thể được thực hiện tới 4 cấp của nhà nước khác nhau, trong đó có cả cấp xã. Tức là ở cấp cơ sở mà người ta cũng có thể là thực hiện một cách rất là tùy tiện, chứ không phải đúng như yêu cầu của luật. Mà ngay luật thì cũng để ra một phạm vi quá rộng cho những tình huống mà nhà nước có thể thu hồi lại đất. Thì nó làm cho người nông dân được quyền sử dụng đất thì người ta vẫn cảm thấy rất mong manh.
Trong vụ khủng hoảng về đất đai mới nhất là Đồng Tâm, căn cứ theo những dữ liệu được báo chí chính thống Việt Nam nêu ra từ năm 2014 đến nay, có hai vấn đề gây nên khủng hoảng. Thứ nhất là quyền sử dụng đất đã rất không rõ ràng giữa đất của quốc phòng và đất nông nghiệp, giao cho nông dân sử dụng. Thứ hai là việc lạm dụng quyền lực của các viên chức cấp xã và cấp huyện trong vấn đề phân chia quyền sử dụng đất. Bà Phạm Chi Lan cho rằng cần hạn chế quyền của nhà nước trong việc thu hồi quyền sử dụng đất của người nông dân.
Thì riêng cá nhân tôi thì tôi rất muốn dỡ bỏ cái điều quy định trong luật hiện nay nói là nhà nước trong những lý do được thu hồi đất ấy, thì nói là có lý do về các dự án phát triển kinh tế xã hội khác, thì cái đó nó quá rộng và nó không làm rõ được các lĩnh vực khác nhau, cho nên nó dẫn đến tình trạng ở một số nơi các địa phương người ta thu hồi đất từ nguyên của dân để rồi giúp cục ngoại giao cho một ông doanh nghiệp khác để làm. Người dân đền bù một thì ông doanh nghiệp có đất, ông ấy nhưng giá đất rồi sau đó có thể là lên tới cả trăm lần, và từ đó nó gây lên những chuyện khiếu kiện đất đai tràn lan ở Việt Nam, và chuyện đất đai nó trở thành một trong những cái bất công nhất ở Việt Nam hiện nay.
chuyện các cá nhân hay công ty thu lợi từ đất đai nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang xây cất nhà cửa thường xảy ra ở những khu vực ven thành phố lớn, nơi đang chứng kiến một quá trình đô thị hóa rất nhanh chóng của Việt Nam. Ngoài ra, còn có các khu công nghiệp, các công ty xây nhà máy, khu vui chơi cũng thu lợi từ việc lấy đất giá rẻ của nông dân qua bàn tay của nhà nước, như trường hợp dự án Eco Park ở Hải Dương, Sun Gold Đông Anh, dự án Việt Ten ở Đồng Tâm, đều dẫn đến những xung đột mà trong đó lực lượng chức năng của nhà nước giúp các nhà kinh doanh lấy đất. Nhưng trong luật đất đai của Việt Nam lại có nêu ra rằng nhà nước sẽ thu hồi đất của dân vì những dự án phát triển kinh tế xã hội. Bà Phạm Chi Lan cho rằng người dân Việt Nam sẵn sàng hiến đất của mình để xây dựng các căn cứ quân sự bảo vệ quốc gia, xây trường học, cầu đường, nhưng nếu chỉ là mục đích thương mại thì chuyện trưng dụng đất đai của người dân là không thỏa đáng.
Cái đó là cái mà nó gây ra sự lạm dụng nhiều nhất. Tức là nhân danh dự án kinh tế hoặc xã hội thì người ta có thể nhà nước đứng ra thu hồi đất, nhưng mà lại giao cho một tư nhân khác, một tư nhân hoặc là một cơ sở của nhà nước. Nhưng làm cái dự án mới là hoàn toàn mang tính chất thương mại, chứ không phải mục đích phục vụ công cộng.
Bà Phạm Chi Lan nói rằng ngay cả khi Việt Nam công nhận quyền tư hữu về đất đai, thì nhà nước cũng có quyền giữ cho mình quyền thu hồi đất của dân, cũng như tất cả những quốc gia khác. Nhưng với điều kiện, việc thu hồi đó phải thực sự là dùng vào mục đích công cộng. Đề nghị của bà Phạm Chi Lan và các trí thức Việt Nam vào năm 2013 đã không được chấp nhận, và luật đất đai của Việt Nam cũng như Hiến pháp 2013 sửa đổi chỉ công nhận một quyền sở hữu duy nhất là sở hữu nhà nước về đất đai. Nhưng bà Phạm Chi Lan cho rằng nhiều chuyển biến lớn đã xảy ra từ năm 2013 đến nay, đã khiến cho nhà nước Việt Nam bắt đầu có sự điều chỉnh. Như mới đây, chính phủ cho phép nghiên cứu để nới rộng quyền được canh tác trên diện tích lớn hơn của nông dân. Ngoài ra còn có quyền tài sản được bao gồm quyền sử dụng đất.
Bộ luật dân sự của Việt Nam ấy, được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2015 thì có quy định rõ về quyền tài sản. Trong quyền tài sản thì có ghi cả vào là quyền sử dụng đất cũng là quyền tài sản, cũng được coi là quyền tài sản. Vận dụng quyền sử dụng đất là quyền tài sản và đưa vào cái luật đất đai sửa đổi lần này thì nó đã là một cái mức độ công nhận cao hơn rất nhiều cho người có quyền sử dụng đất rồi. Quyền tài sản thì theo luật định lại là quyền bất khả xâm phạm. Có nghĩa là sau này kể cả trường hợp nhà nước muốn thu hồi đất thì phải có đền bù cho người dân theo cái cách là mua lại tài sản của người ta, chứ không phải là trưng dụng hoặc là thu hồi như cái thứ trước đây nữa.
Trong tình trạng luật pháp hiện nay, bà Phạm Chi Lan cho rằng nhà nước vẫn có quyền giữ lại đất đai để có thể sử dụng cho những chương trình, dự án của nhà nước.
Nhưng giữ lại như thế nào thì nó phải thật minh bạch, phải hỏi ý kiến của người dân trước khi quyết định lấy lại cho một mục đích gì đó. Rất minh bạch thì mới trong cơ chế thi hành thì mới có thể được. Còn cái gây ra bất bình lâu nay là vì nó không minh bạch, không dân chủ trong quá trình lấy lại và gây ra cái uất ức, cái cảm thấy oan ức cho những cái người bị thu hồi đất và nó mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, thậm chí là cá nhân hoặc là một cái công ty tư nhân nào đó chứ không phải là cho lợi ích chung của cộng đồng.
Trong trường hợp giải tỏa thu hồi đất đai ở làng Trịnh Nguyễn, dân chúng đã bất bình vì mặc dù nhà máy của tư nhân được xem là dùng để xử lý nước thải bảo vệ môi trường, nhưng lại sử dụng vùng đất màu mỡ của nông dân. Và người nông dân cũng lo ngại nhà máy đó gây ra ô nhiễm cho đời sống của họ, nên họ đã phản đối. Trong trường hợp xã Đồng Tâm hiện nay, theo số liệu của báo chí Việt Nam, mỗi người dân chỉ có 230 m² đất trồng lúa và 134 m² đất trồng hoa màu, cho nên họ rất không đồng ý khi có hàng chục hecta đất lại được giao cho một công ty, dù là của nhà nước như Việt Tên, nhưng lại là một công ty thương mại.
Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thời sự hôm nay. Thưa quý vị, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam được rất nhiều các tổ chức quốc tế cùng chính phủ những quốc gia dân chủ quan tâm. Nhà cầm quyền Hà Nội thường xuyên bị khuyến cáo về thành tích nhân quyền tồi tệ. Tuy nhiên đảng và nhà nước Việt Nam tiếp tục dùng biện pháp khác nhau để đàn áp nhân quyền và những người đấu tranh cho dân chủ. Lan Hương tìm hiểu sau đây.
Hàng loạt các nhà hoạt động bất đồng chính kiến hay những người tham gia biểu tình từng lên tiếng phản ánh rằng họ bị những người mặc thường phục mà theo nhận định của họ đó chính là công an giả danh ra tay đánh đập giữa thanh thiên bạch nhật, không kể phụ nữ hay người già. Các hình thức đánh đập rất dã man, chẳng hạn như sử dụng dùi cui, đấm, đá, đạt vào người, vào mặt, lột đồ, chở đến nơi vắng vẻ, cướp điện thoại và bỏ họ lại đó. Đầu tháng 2 vừa qua, chị Nguyễn Thị Thái Lai là một trong những người đã cùng blogger Mẹ Nấm xuống đường phản đối Trung Quốc trước đây, sau này lại lên tiếng yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa, cho Đài Á Châu Tự Do biết chị bị hành hung khi đang đi chơi cùng người bạn. Nhưng khi trình báo với công an thì được nói là họ không biết và không làm việc này. Tuy nhiên khi đến trụ sở công an phường, chị đã nhận ra mặt những người hành hung chị đang đi ra đi vào trong sở và nói chuyện với công an. Chị cho biết.
Chị bây giờ vẫn còn đau. Vẫn còn đau lên đây mà. Nó bị nó đá, nó đấm từ trên mặt, nó đá xuống người. Cho nên là bây giờ nó còn đau, nó còn ế ẩm. Thật sự ra là đây chị không phải là bị lần đầu tiên. Năm ngoái là chị đã bị tụi nó đạp xe rồi.
Ngoài việc hành hung các nhà hoạt động nhân quyền, những người mặc thường phục này còn thường xuyên ngăn chặn, không cho các nhà hoạt động ra khỏi nhà, vào các dịp tưởng niệm hay các sự kiện quan trọng của đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì xã hội dân sự ở Việt Nam, cho biết ông đã bị bắt cóc khi được nhân vật ngoại giao quan trọng như Đại sứ Úc mời dự buổi chia tay hồi tháng 3 năm 2016, bị chặn không cho đến gặp Tổng thống Obama. Ông cho biết năm 2016, ông bị bắt cóc đến 3 lần khi đi gặp giới chức ngoại giao nước ngoài. Gây áp lực, tra hỏi hay gây khó dễ cho thân nhân các nhà hoạt động cũng là một cách mà nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp tiếng nói vì nhân quyền hay làm nản lòng những người có ý định đứng lên đấu tranh cho nền dân chủ. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, từng cho RFA biết anh chị em ruột của bà bị thu hồi đất trái pháp luật với mức đền bù không thỏa đáng và bị sách nhiễu những chuyện hết sức phi lý, chẳng hạn như việc cho Mẹ Nấm mượn máy thu hình. Anh Nguyễn Thiện Nhân, một blogger thường xuyên lên tiếng cho công nhân và dân oan, cho biết đến người giúp việc của gia đình anh cũng bị đe dọa.
Khi mình thuê người giúp việc thì công an họ đến, họ nói với người giúp việc là tôi làm phản động, chế thuốc lẩu khủng bố, đừng có làm việc cho tôi, nghỉ đi làm chỗ khác. Thì người giúp việc họ rất là hoang mang, họ nghe vậy là họ đòi nghỉ đi rồi.
Các phương tiện truyền thông của Việt Nam như báo chí, truyền hình đều chịu sự quản lý sát sao của nhà nước. Chính vì vậy các sự kiện như biểu tình phản đối nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, chuyện các nhà hoạt động như Mẹ Nấm, Cấn Thị Thêu hay Phạm Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Đài rất ít khi được nhắc đến trên các mặt báo. Nếu được nhắc đến thì sẽ lồng các yếu tố vi phạm pháp luật vào, chẳng hạn như dân biểu tình vì bị các phần tử xấu phái kích động hay bị bắt vì chống phá nhà nước, gây rối trật tự công cộng. Chị Ngọc, một người dân ở Hà Nội, khi được hỏi về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cho chúng tôi biết.
Những cái vấn đề về chính trị hay là dân quyền hay là những cái vấn đề mà về như kiểu các cuộc biểu tình thì tôi rất ít thông tin về những cái vấn đề đó. Vì tôi thấy báo chí cũng không đăng tải nhiều và hình như là những cái vấn đề đó là những vấn đề rất nhạy cảm nên là mọi người không được đề cập đến. Ngoài ra thì tôi thấy là những cái phương tiện truyền thông khác họ cũng đưa thông tin rất ít, như truyền hình hay là đài phát thanh cũng không thấy nói nhiều, nên là tôi không được biết những thông tin đó.
Trang báo The Diplomat mới gần đây đăng tải một bài viết có tựa đề Vietnam's Quiet Human Rights Crisis, tạm dịch là cuộc khủng hoảng nhân quyền thầm lặng ở Việt Nam, đã trích dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, cho biết Việt Nam làm mọi việc có thể để gây cản trở việc theo dõi các vụ buộc tội những nhà bất đồng chính kiến. Mọi diễn biến tại tòa hay cách đối xử với họ khi ở tù đều được giữ bí mật hết sức có thể và tuyệt đối ngăn cấm truyền thông trong nước lên tiếng. Nếu truyền thông dòng chính trong nước có đề cập đến những vấn đề dân sự nhân quyền thì theo nhiều người dân, họ đều đưa những tin sai lệch thực tế. Trang Quân đội Nhân dân ngày 4 tháng 3 đã đăng tải bài viết có nội dung với mưu đồ chống phá đến cùng những kẻ cực đoan đội lốt tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, kích động con chiên ngoan đạo, biểu tình phản đối chính quyền và Formosa. Trước thông tin như trên, chúng tôi đã liên lạc với những người dân tham gia biểu tình phản đối Formosa và được biết.
Cái cuộc biểu tình thì từ người dân chúng tôi. Bởi vì cái quyền sống của chúng tôi, quyền sống của người dân chúng tôi không có ai kích động cả. Bởi vì chúng tôi lấy ví dụ như dân Kỳ Nam thì có ai kích động. Người dân Quảng Đông và Quảng Bình đó thì có tôn giáo nào kích động đâu. Nhưng mà thì mấy cái tờ báo của Nghệ An đó để đưa ra cho thì có phải là linh mục kia, có phải là những linh mục cùng đứng đâu để mà đòi hỏi cái quyền sống như người dân, chứ không phải là cho tôn giáo kích động hay là ai hết. Nhưng mà người dân chúng tôi có quyền quyền sống để đòi lại cái quyền sống như ta sao lại nói là người ai kích động.
Ngay cuộc xung đột mới xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội hồi giữa tháng 4, các trang báo trong nước chỉ đăng những thông cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho rằng nguyên nhân là do người dân không đồng ý với cách giải quyết đất đai hợp lý của chính quyền. Tối ngày 18 tháng 4, tờ Hà Nội mới lại đăng bài cho rằng dân Đồng Tâm bị các thế lực thù địch bên ngoài kích động. Hiện tại Việt Nam đang tăng cường siết chặt các trang mạng xã hội, không cho những người không cùng quan điểm chính trị được bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhiều Facebooker bị bắt với cáo buộc chống phá chế độ, như Bùi Hiếu Võ, ông Phan Kim Khánh, Trần Minh Lợi. Vào ngày 18 tháng 4, cơ quan chức năng Việt Nam đã yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2.000 clip nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước trên YouTube. Trang báo The Diplomat cũng trích lời một nhà hoạt động dân sự cho biết, quốc tế đã tạo áp lực với Việt Nam, nhưng không dễ mà đương đầu với nhà cầm quyền, vì họ rất khéo léo trong chuyện giải quyết các áp lực từ quốc tế.
Và cuối cùng là một đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc thực hiện.
Thanh Trúc kính chào quý vị. 42 năm kết thúc cuộc chiến, 20.000 thương binh Việt Nam Cộng Hòa với mức độ thương tật nặng nhẹ khác nhau, trong đó con số bị tàn phế, cụt tay, cụt chân, mù mắt và mất sức lao động là từ 3.000 cho đến 5.000. Tấm lòng hướng về thương phế binh bên nhà của người Việt hải ngoại hơn 4 thập niên qua được thể hiện dưới nhiều hình thức. Tại Hoa Kỳ, Hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa với hội trưởng Trung tá Nguyễn Hạnh Nhơn được coi là tổ chức giúp đỡ thương phế binh thành công nhất nhờ sự đóng góp nhiệt tình từ người Mỹ gốc Việt trên khắp nước Mỹ. Vào lúc 1:43 sáng thứ Ba ngày 18 tháng 4 vừa qua, bà Trung tá Nguyễn Hạnh Nhơn trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Fountain Valley, miền Nam California, hưởng thọ 90 tuổi. Nhạc sĩ Nam Lộc, người sát cánh với nữ Trung tá Hạnh Nhơn trong những buổi gây quỹ cảm ơn anh bao năm qua, kể lại.
Tôi được gia đình thông báo vào lúc nửa đêm, tôi đã vào thẳng trong bệnh viện cùng gia đình, các con, các cháu đứng bên cạnh bà những giờ phút cuối cùng. Đây là một sự mất mát lớn lao, không những chỉ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, mà cho toàn thể cộng đồng thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quả phụ tử sĩ ở quê nhà đã được bà chăm sóc như những người em từ gần 20 năm qua. Một phụ nữ khiêm tốn, nhân cách, hiền từ, một người được sinh ra để xoa dịu vết thương cho những người bất hạnh, đặc biệt là cho các chiến hữu không may của mình ở quê nhà. Sự thành công của Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh một phần lớn là nhờ cái uy tín của bà. Ngày đêm bà đi vận động với các hội đoàn và kêu gọi các hội đoàn tham dự và làm việc một cách tận tụy. Tuần nào cũng họp, tuần nào cũng cứu xét từng lá đơn, đọc từng lá thư của các thương binh Việt Nam Cộng Hòa gửi sang, làm việc sát cánh bên cạnh bà suốt 11 năm qua. Cho đến khi bà nằm xuống tôi mới biết rằng bà có tới 9 người con và đến hàng chục dâu rể, nhưng mà hoàn toàn không được chen vào công việc riêng của bà. Tất cả những cái công việc về điều hành để cho các thiện nguyện viên phụ trách. Đối với tôi, bà Hạnh Nhân như là một người chị lớn. Quả thật, đây là một người chị vĩ đại trong cuộc đời của tôi.
Đối với bác sĩ Võ Đình Hữu, làm việc thân cận với Hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài tư cách một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, bà Hạnh Nhân còn là một trưởng hướng đạo với lý tưởng giúp ích diệt thành.
Tôi ở Huế thì bà là một trưởng hướng đạo. Khi vào Sài Gòn thì bà vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cấp bậc cuối cùng là trung tá. Thì bà đã bị đi tù 4 năm. Rồi sau đó bà qua quân nhà HO qua Mỹ 1990. Khi qua Mỹ xong thì bà đã liên lạc hoạt động với hội HO. Và trong vài năm sau bà nắm giữ cái chủ tịch hội HO Thương Huyết Bình ở đây. Làm việc rất sổ sách, rất phân minh. Chúng mình mỗi năm họ gây quỹ có thể trên $1,000,000 và cái con số họ công bố rất rõ ràng trên báo chí.
Tháng 8 tới đây, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức Đài Nhạc Hội Cảm Ơn Anh lần thứ 11 tại thành phố San Jose, Bắc California. Mọi người sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh bà hội trưởng Nguyễn Hạnh Nhân tươi cười bằng xương bằng thịt nữa. Tin bà tạ thế được lan truyền rộng rãi từ khuya thứ ba trên mạng, trên các báo đài của người Việt ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Từ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Thương Phế Binh Nguyễn Thanh Kha.
Cô Hạnh Nhân, thân nhân của tôi, từ năm 1901 đến bây giờ. Nhờ cô Hạnh Nhân thì nói chung đều là Thương Phế Binh, cái vùng của tôi là đều được nhận một gói. Những người nạn á, tức là được 200 trong một năm, còn người nhà như tôi tức là được 100 trong một năm. Nghe tin là cô đã mất, tôi gửi lời chia buồn cùng gia đình.
Ông Nguyễn Ngọc Sanh ở Đà Nẵng.
Mất về bệnh tế của tôi là 100%, không có được thân nhân, không có người nuôi. Tôi mất một chân trái, gãy chân phải, chân đùi. Tôi có được bệnh nhân ở giúp đỡ tôi. Thời gian ngoài Lào, hàng năm, quà có gửi quà cho tôi là được $200. Thì cũng còn ủi vấn đề chút xíu cho tôi vậy. Hôm nay sẽ nhận được cái tin, nếu còn nhân mất, tôi rất buồn thôi. Dạ. Đó là sự mất mất lớn lô cho những đứa em ở quê hương.
Ông Nguyễn Thành Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Tôi mới nhận được cái tin hồi chiều trên mạng là có nhiều bà nhân mất. Chúng tôi rất là đau lòng, không gì hơn là có những đứa đầy thương bên mình của chúng tôi. Xin chúc chia buồn của gia đình bà Hạnh Nhân là có những người mà nặng hung là bà hỗ trợ 300, người trung bình bà hỗ trợ 200, còn nhà như tôi là 100, năng nhậu cũng có. Là nói chung anh em thương bên mình lại xem bà là như bà chị họ Đào. Cái bò mắt đi rồi thì không biết ai lo cho anh em mình, anh em vẫn nói như vậy đó cô ạ.
Nhìn lại tập thể Thương binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước sau 42 năm, không chỉ đơn phương tổ chức của Trung tá quá cố Nguyễn Thị Hạnh Nhân mà đã có rất nhiều những đoàn thể khác tại Hoa Kỳ hay các nước tìm cách giúp đỡ những người không may này. Thương phế binh Nguyễn Thanh Kha kể tên một vài tổ chức mà ông có thể nhớ được.
Trước đây tôi có nhận của cổ và cô Hoàng Minh Thí và bên Pháp là Nguyễn Quang Hạnh và ở bên Canada tức là của Hoàng học sinh Gia Lan.
Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa rất cần được giúp đỡ vì họ là những người bị bạc đãi, bị phân biệt đối xử và không được hưởng một chế độ phúc lợi nào, là khẳng định của Hòa Thượng Thích Không Tánh, Chùa Liên Trì ngày trước.
Có như là bị bạc đãi và bị gặp nhiều cái cảnh bất hạnh và có người là phải lê lết để đi bán vé số hay là xin ăn, nhất là thường với mình Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng rồi có mấy vùng sâu rất khổ, bởi vì sau 70 năm thì anh em người ta phần người ta phải ẩn lánh ở cái vùng xa để sống, rất là tội nghiệp. Nhà nước không có một cái sự nhân đạo đối với anh em. Ngay từ những cái năm xưa, trước khi mà mời anh em về chùa Liên Trì để phát quà thì tôi có ra ngoài Quảng Trị, cái vùng xa xôi mà khi tôi đi cứu trợ bảo lục đó, tôi ra ngoài đó thì nhiều anh em thương với bên họ cũng khổ quá, họ đến họ xin cứu trợ. Thì lúc bây giờ tôi cũng đặc biệt dành riêng để cứu trợ một số anh em thương với bên ở Quảng Trị từ thiên. Rồi sau đó khi có một số ân nhân họ giúp đỡ thì tôi dùng cái quỹ bảo lục tôi giúp hết cho anh em thương với bên. Tiếp đến thì có một số mạnh thường quân khác thì tôi mời về chùa Liên Trì. Thì lúc đó cũng giúp cho khoảng chừng 200-300 anh em ở cái vùng Sài Gòn. Rồi sau đó thì cũng có giúp một số các cái vùng tận như Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền Tây nữa. Rồi sau thì cái số thương với binh anh em họ đông quá thì không biết sao thì sau khi bác sĩ Phan Minh Hiển ở bên Pháp cũng ủng trợ về thì chúng tôi cố gắng lại. Nhưng mà rồi cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Qua những hoạt động giúp đỡ thương phế binh từ trong nước như trường hợp Hòa Thượng Thích Không Tánh và Chùa Liên Trì mà không phải lúc nào cũng dễ dàng, Thanh Trúc mới có thể gặp thêm một số thương phế binh từ các nơi khác đến.
Lê Hoàng Ngọc Sinh bị thương bị cục chân phải, đùi á, cô cũng biết rồi. Anh em thì tôi giống bây giờ đâu có làm gì được, vợ có đi bán cụ hay như chồng già nhà thôi. Tôi là Phan Thế Hùng, tôi bị thương vô đùi phải, tôi ở trên Bến Cát, Bình Dương rồi.
cô không có thể nào mà tôi diễn tả hết được cái cảm xúc của tôi được. Phải đi làm thuê làm mướn. Hiện tại giờ này tôi vẫn đi làm mướn và tôi còn đang ở nhà thuê nữa. Khi mà được một cái khoản tiền, dù đó là nó không được nhiều nhưng mà cũng đỡ đần được 10 ngày hoặc nửa tháng, rất là quý cái tấm lòng, cái tấm chân tình để giúp đỡ cho anh em trên cái bên chúng tôi.
Sau này, khi chùa Liên Trì gặp khó khăn với phương án giải tỏa của nhà nước, năm 2012, chương trình cứu trợ thương phế binh chuyển về nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, thành phố Sài Gòn.
Tên Nguyễn Văn Vinh, bị thương cục chân phải và chức thương binh cẳng trái, và đang ở dòng Chúa Cứu Thế do lãnh quà. Lần trước thì dòng Chúa Cứu Thế đã giúp đỡ cho mũi xe lắc để đi bán vé số. Rồi lần nay được lần nữa là sở dưới dòng Chúa Cứu Thế báo tin là có nhận quà vậy thì cũng phấn khởi lắm.
Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Phòng Công lý Hòa Bình, dòng Chúa Cứu Thế, một trong những người phụ trách chương trình này.
Năm mà chúng tôi bắt đầu tổ chức lần đầu tiên giúp cho chùa Liên Trì đó, nếu tôi nhớ không lầm là tháng 7 năm 2012. Do chúng tôi làm truyền thông cho nên là nhiều người biết tới và dịch dần con số thương binh tìm đến với chúng tôi càng ngày càng nhiều. Và cho đến cái thời điểm này đó, tôi biết là hơn 5.500 thương binh hiện đang còn sống. Cái chương trình của chúng tôi giúp đỡ họ thì khám sức khỏe tổng quát, trang bị cho họ những phương tiện trong cuộc sống, với đời sống của họ, ví dụ như về bảo hiểm y tế, rồi cái xe lắc, xe lăn, hay là xe ba bánh, hay nạn, hay dạy, từ cái nhu cầu thật của mỗi ông là chúng tôi giúp, rồi sửa nhà, cũng như xây nhà mới, rồi đi thăm bệnh, và khi các ông qua đời thì chúng tôi xuống viếng.
Đó là chưa nói tới những buổi phát quà đầu năm hay trong năm mà dòng Chúa Cứu Thế gọi là Ngày Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, được thực hiện từ năm 2013 đến giờ với càng lúc càng nhiều người từ xa về hơn.
Như năm vừa rồi là chúng tôi phát quà là khoảng gần 5.000 rồi. Con số của những thương phế binh liên lạc với dòng Chúa Cứu Thế để được giúp đỡ thôi. Còn rất nhiều thương phế binh tôi biết là họ chưa biết đến chương trình này. Và cũng có một số thương phế binh vì sợ cái sự o ép của công an địa phương cho nên họ không dám tham gia. Cái con số đầy đủ thì bảo đảm hơn nhiều.
Ông Huỳnh Công Thuận, tình nguyện viên của chương trình, nói rằng giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là một trách nhiệm.
Tôi là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tết rồi đó là gọi là quà sinh đó thì mỗi một người là 1 triệu đồng Việt Nam. Hết tháng 3 là chấm dứt chương trình và xuân người bắt đầu tháng 4 này đó là qua chương trình khám sức khỏe tổng quát. Thì ngày 24 tháng 4 là thứ hai tuần sau nè, thì chúng tôi có chương trình tầm soát sức khỏe cho 100 anh em thương phế binh. Do những anh em mới đăng ký những ghi danh lần đầu đó, chỉ mới có lãnh quà xuân quà Tết mà chưa có được khám sức khỏe đó. Nếu mà bệnh gì thì để điều trị, những người cục tay, cục chân thì làm chân giả, tay giả, mắt yếu thì sẽ đo là cấp mắt cho người ta. Đó là chương trình thường xuyên nhưng mà mỗi một đợt chỉ được khoảng 100 người thôi.
Linh Mục Phạm Trung Thành, nguyên giám tỉnh tỉnh dòng dòng Chúa Cứu Thế, người hết lòng ủng hộ chương trình Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa từ những ngày đầu, nói rằng thương phế binh xứng đáng được tuyên dương chứ không thể bị quên lãng vì họ đã hy sinh tuổi thanh xuân cũng như một phần thân thể của mình cho đất nước.
Tôi hiện diện và đóng góp với anh em Linh Mục nhóm Công lý Hòa Bình để nâng đỡ và chia sẻ với anh em thương phế binh. Thì tưởng tượng bây giờ họ 60 tuổi rồi, mù què rồi, thân thể nó cũng tàn tàn. Rất là vui mừng là bởi vì có dịp để bày tỏ cái nhận thức của mình về anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Cái nhận thức tôn trọng, cái nhận thức yêu thương, cái nhận thức muốn đánh đỡ anh em thương binh. Tri ân anh em, phục hồi cái quyền làm người, nhân phẩm của anh em. Trong nhiều năm qua, cách này cách khác là không được tôn trọng, là không được đối xử đúng mức của nhà.
Thực tế, trong thời gian gần đây, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được hưởng một phần hỗ trợ, gọi là trợ cấp khuyết tật. Đó là số tiền 270.000 đồng Việt Nam một tháng cho một đầu người. Thương phế binh Nguyễn Thanh Kha.
Tôi là người trẻ nhất, trong 6 tháng này có nhận tiền thương tật. Mỗi tháng tôi nhận được 270 tiền Việt. Cái này là nó thuộc về Bộ Lao động Thương binh Xã hội, về tỉnh gọi là Sở Thương binh Xã hội, mà nếu về huyện tức là Phòng Thương binh Xã hội. Mà đồng tiền ít ỏi lắm coi chứ không có đáng kể.
Câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay, nhìn lại người thương binh Việt Nam Cộng Hòa sau 42 năm cuộc chiến tàn. Thanh Trúc hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Trung Khang mến chào tạm biệt, và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quê hương thu nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn do ca sĩ Khánh Ly trình bày.
Tìm lại được ra bao hình bóng đã phai mờ. chờ người đi.